Chủ nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Malachi. Vì này, ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ rêu thiêu rụi chúng. Đức Chúa các đạo binh phán, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Bài đọc 2. Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica. Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe nói trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và những điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự việc ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, lột anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả các địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu, có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho cuộc đời sau. Cuộc đời người tín hữu có thể ví đơn giản như một cuộc thi cử. Đối với những học sinh không chuẩn bị hay chưa chuẩn bị đủ, họ sẽ lo lắng đứng ngồi không yên, vì ngày thi là ngày phơi bày những lười biếng ham chơi và cúp học của họ. Nhưng đối với những học sinh chăm chỉ, họ mong ngày thi tới để họ có cơ hội chứng tỏ sự hiểu biết và tập luyện lâu năm, để đạt được thành quả mà họ hằng mong đợi. Người tín hữu cần phải tránh hai thái cực, hoặc chỉ biết lo lắng đời sau, hoặc chỉ biết hưởng thụ đời này. Một cách sống đúng đắn là sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho cuộc đời sau. Một người sẽ không đạt đích đời sau nếu không bắt đầu chuẩn bị ngay từ đời này. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc dẫn chứng con người phải biết sống trọn vẹn cuộc đời này, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Malakai cho biết trước số phận của những người không biết chuẩn bị. Họ sẽ bị thiêu rụi như rơm trong hỏa lò. Nhưng đối với người biết chuẩn bị, họ nhất sẽ nhìn thấy mặt trời công chính mọc lên, mang theo những tia sáng chữa lành bệnh. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thessalonica bắt chước Ngài, cố gắng làm việc hết mình để xây dựng bản thân, gia đình và giáo hội, chứ đừng lười biếng, hốt hoảng hay lo những tin đồn về ngày quang lâm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cho biết những hiện tượng lạ trên trời và dưới đất sẽ xảy ra trước khi ngày phán xét tới. Nhưng đối với những người luôn cố gắng làm việc và vững tin, họ chẳng cần phải sợ hãi gì, vì họ sắp được hưởng ơn cứu độ mà họ hằng mong đợi. Bài đọc 1. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi những kẻ kiêu ngạo và những kẻ làm điều gian ác. Người Do Thái ngay từ thời các ngôn sứ quan niệm, họ đang sống giữa hai thời đại. Một thời hiện tại rất xấu xa, không thể chữa trị và xứng đáng bị tiêu diệt, và một thời tương lai huy hoàng của Thiên Chúa với sự thống trị của người Do Thái. Giữa hai thời này sẽ có ngày của Đấng Thiên Sai tới, ngày mà những sự kinh hoàng trong trời đất sẽ xảy ra. Trong ngày này, trái đất sẽ bị tiêu hủy và các tội nhân sẽ bị tiêu diệt. Xin coi Isaiah chương 13 câu 9, Joel chương 2 câu 1 đến câu 2, Amos chương 5 câu 18 đến 20 và Sophonia chương 1 từ câu 14 đến câu 18. Các ngôi sao và thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, trái đất sẽ rung chuyển và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tràn xuống con người. Isaiah chương 13 câu 10 đến 13, Joel chương 2 câu 30 đến 31. Đây có lẽ là những lời tiên đoán cho lần đến thứ hai của Đấng Thiên Sai, chứ không phải lần đến thứ nhất. Lần đến thứ hai sẽ là ngày phán xét để chứng minh sự công bằng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Malakai, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, cũng theo truyền thống này. Ông mô tả ngày của Đấng Thiên Sai tới sẽ chứng tỏ uy quyền và sự công bằng của Thiên Chúa. Ngày này sẽ là một ngày kinh hoàng cho ác nhân. Ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy sẽ đến thiêu rụi chúng. Đức Chúa các đạo binh phán, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng ngày này sẽ là ngày chữa bệnh cho những người lành. Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Bài đọc 2. Hãy ở yên làm việc để có của nuôi thân. Trong khi chờ đợi ngày đến lần thứ hai của Đức Kitô, con người cần có thái độ nào và phải biết chuẩn bị ra sao? Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải biết chuẩn bị sẵn sàng và cầu nguyện không ngừng. Thánh Phaolô dùng chính gương sáng của mình để khuyên bảo các tín hữu Thessalonica. Thứ nhất, sống kỷ luật. Phaolô vừa chu toàn sứ vụ rao giảng tin mừng, vừa tự tay kiếm của ăn bằng nghề chế tạo lều. Phaolô có thể sống bằng sự trợ giúp của các tín hữu như Chúa Giêsu nói, thợ làm đáng được nuôi ăn, nhưng ông muốn nêu gương cho các tín hữu. Thứ hai, chăm chỉ làm việc. Nhiều các tín hữu nại cớ ngày quang lâm gần đến để lười biếng, không chịu làm việc, lại còn lợi dụng thời gian để xen vào những chuyện không phải là của mình. Khi con người rảnh rỗi, có nhiều thời gian, đây là tật xấu sẽ xuất hiện đầu tiên. Đối với những người này, Phaolô sửa chỉ cách nghiêm chỉnh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân. Phúc âm. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Ba điều quan trọng chúng ta có thể rút ra từ bài tin mừng. Thứ nhất, phải biết phân biệt cái chóng qua và những gì sẽ tồn tại muôn đời. Tất cả những huy hoàng của thế gian này là tạm bợ, ngay cả sự hoành tráng của đền thờ Jerusalem. Nếu khách hành hương đứng từ đồi Ô Liu nhìn xuống thành Jerusalem, đền thờ và cảnh huy hoàng lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt khách hành hương. Ngày nay, tuy đền thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hoàng của nó vẫn còn sót lại qua những tảng đá khổng lồ và bức tường than khóc. Vào thời của Chúa Giêsu, đền thờ là niềm kiêu hãnh của người Do Thái. Vì thế không lạ gì khi có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Nhưng Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Lời báo trước của Chúa Giêsu về đền thờ Jerusalem đã ứng nghiệm khoảng 30 năm sau, khi quân đội Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70. Quân đội Roma đã đem quân vây hãm thành, dân chúng không còn thực phẩm nên đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống. Có những người đã phải nhai cả giày dép cho đỡ đói. Họ san phẳng thành Jerusalem, đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Sử gia Josephus người Do Thái ước lượng có khoảng 1.1 triệu người bị chết trong biến cố này. Một điều quan trọng chúng ta phải học được từ những lời dạy này là chúng ta cần xây dựng đền thờ tâm hồn hơn là bỏ phí bao công sức và tiền của để xây dựng những nhà thờ nguy nga lộng lẫy, để rồi sẽ bị phá hủy hay bị bán đi khi không còn các tín hữu để sử dụng. Thứ hai, những điểm báo trước của Chúa Giêsu về ngày tận thế. Con người băn khoăn về thời gian và những điểm báo trước. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Chúa Giêsu chú ý đến việc luôn chuẩn bị sẵn sàng của các tín hữu và tính bất ngờ của ngày này. Ngài không cho biết bao giờ ngày tận thế sẽ xảy ra, nhưng Ngài liệt kê hai điều báo trước. Thứ nhất, sẽ có các tiên tri giả và những người đoán mò. Những người mạo nhận là Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Từ khi Chúa Giêsu lên trời tới giờ, nhiều người đã mạo nhận là tiên tri từ trời sai tới, như tiên tri Muhammad của Hồi giáo, Smith của Mormon. Những người đoán mò về ngày tận thế sắp tới. Thời nào cũng có người đoán mò về ngày này, nổi danh hơn cả là ông Nostradamus. Ngày đầu của năm 2000 được nhiều người tiên đoán là ngày tận thế, và nhiều người đã chuẩn bị cho ngày này. Thế mà chúng ta sắp sửa bước qua năm 2011 rồi mà chưa thấy gì cả. Chúa Giêsu đã đề phòng, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, hay thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Thứ hai, những dấu lạ của đất trời. Sẽ có chiến tranh và loạn lạc. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Chiến tranh vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời, ngay cả trong thời đại chúng ta. Điều này chỉ xác nhận con người đang ở giữa hai thời như người Do Thái tin tưởng. Chúng ta không thể dựa vào chiến tranh để tiên đoán ngày Thiên Chúa gần đến. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Những trận động đất lớn vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời. Gần chúng ta nhất là trận động đất ở Sichuan, Trung Quốc, 2008, đã cất đi gần 70.000 người. Ngoài ra, các thiên tai như sóng thần, lũ lụt, dịch gà, dịch bò điên, hạn hán là những lý do làm mất mùa gây đói khát vẫn xảy ra hàng năm. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đây có lẽ là điềm báo rõ hơn cả Vì từ thời Chúa Giêsu về trời đến nay, con người chưa bao giờ được chứng kiến những điềm lạ lớn lao từ trời. Như các tiên tri loan báo, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trong thái dương hệ không còn chiếu sáng. Khi tất cả các điềm lạ trên xảy ra, ngày tận thế sau cùng mới tới. Thứ ba, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người xa sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, lột anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Ngài nói rõ ràng, gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Chúa. Nhường bước trước gian khổ là mất đi cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa. Thứ hai, đừng lo lắng phải đối phó thế nào. Các môn đệ không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng họ chiến đấu. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Khi một người biết có quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù giúp họ, họ sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi Ngài nói, tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thứ ba, bảo đảm sẽ chiến thắng. Không có một quyền lực nào của thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực của thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra. Nhưng khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta không bị ngạc nhiên về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, vì các ngôn sứ của Cựu Ước, chính Đức Kitô và các thánh ký của Tân Ước đã nói rõ về ngày này. Cách chuẩn bị cho ngày Đức Kitô đến là luôn chuẩn bị sẵn sàng, cầu nguyện và chăm chỉ chu toàn bổn phận. Hãy mở lòng trí để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và lời khuyên của họ. Hãy sống như thế giới này sắp qua đi và biết quý trọng những giá trị vĩnh cửu hơn. Amen.